Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần thứ 18 trong loạt bài đàm luận về Trinh Quán Chính Yếu. Nhà Hán học người Nhật Hiroshi Moriya đã tổng kết nội dung được trình bày và phân tích trong Trinh Quán Chính Yếu trong cuốn sách Đế Vương Học Giảng Nghĩa của ông như sau: Tu Kỷ Trị Nhân. Ông cho rằng đây là cốt lõi của Nho học. Đây cũng là yếu lĩnh mà tổ tiên người Nhật Bản đã học được. Mấu chốt của đạo trị quốc là ở chỗ tu chính bản thân. Tư tưởng này bắt nguồn từ lời dạy của Khổng Tử. Trước hết, hãy cùng chúng tôi khám phá vì sao câu nói tu kỷ trị nhân lại nắm đúng chỗ trọng yếu của đạo trị quốc. Xét từ góc độ của chương 2 mang tên Luận Chính Thể mà chúng tôi vừa đề cập đến trong những tập gần đây, Trinh Quán Chính Yếu mặc dù có đề cập đến thể chế chính trị trong đạo trị quốc, nhưng điểm mấu chốt của cuốn sách kỳ thực nằm ở chỗ quân thần trọng đức thế nào, làm người ra sao. Cuốn sách đã nói cho người đời sau biết rằng thời kỳ Trinh Quán thịnh trị chưa từng có mà Đường Thái Tông dẫn dắt chính là kết quả của yếu lĩnh trị quốc, mà trong đó bậc quân vương xử sự nhân ái, biết lắng nghe ý kiến các bên, còn các thần tử dám nói thẳng ra những lời chân thật. Quân thần mỗi người từ đầu chí cuối đều tận lực làm hết chức trách của mình, có thủy, có chung, cùng nhau đạt đến nền chính trị nhân đức lý tưởng nhất. Những yếu lĩnh trị quốc được trình bày và phân tích xuyên suốt trong Trinh Quán Chính Yếu đã được nắm bắt trọn vẹn trong nền chính trị nhân đức mà chương đầu tiên của cuốn sách mang tên Luận Quân Đạo bàn đến. Thực tế đã chứng minh, trong từng việc chính sự cụ thể, mỗi khi thảo luận một sự việc, thì quân thần Đường Thái Tông xác thực đều là lấy việc thi hành đức chính làm tôn chỉ để hành sự, luôn chú ý sửa đổi những chỗ thiếu khuyết, lấy đó làm nền tảng để giải quyết từng việc chính sự cụ thể. Nói cách khác, tu sửa chính mình, đề thăng phẩm chất đạo đức của tự thân chính là chìa khóa của việc trị quốc. Lĩnh ngộ của vị học giả người Nhật Bản này quả thực đã nêu đúng chỗ trọng yếu. Trị nhân mà ông nói đến không phải là có ý tìm biện pháp khiến người khác phải khuất phục, đem người khác đặt dưới chân mới thỏa lòng như trong văn hóa đảng biến dị ở Trung Quốc ngày nay, mà là có ý nói đến an định thiên hạ, quy chính thiên hạ. Đây chính là tư tưởng của người soạn ra Trinh Quán Chính Yếu, cũng chính là nhận thức căn bản về việc trị quốc của Nho sinh thời bấy giờ. Tại Nhật Bản, bắt đầu từ thời kỳ Mạc Phủ Đức Xuyên, hay còn gọi là Mạc Phủ Edo, toàn quốc đã phổ cập trường phái Nho gia của Khổng Tử. Cách nói tu kỷ trị nhân của họ bắt nguồn từ một đoạn đối thoại giữa Khổng Tử và học trò trong chương Hiến Vấn của Luận Ngữ, là những lời dạy của Khổng Tử đối với Tử Lộ, nội dung như sau. Tử Lộ hỏi thầy: như thế nào là quân tử? Khổng Tử nói: tu sửa chính mình, dùng thái độ khiêm kính để đối đãi với mọi người. Tử Lộ hỏi: chỉ có vậy thôi sao? Khổng Tử nói: tu sửa mình để an định những người xung quanh. Tử Lộ lại hỏi: chỉ có vậy thôi sao? Khổng Tử nói: tu sửa mình để an định bách tính. Tu sửa mình để an định bách tính, dẫu vua Nghiêu, vua Thuấn còn lo chưa làm được. Ý muốn nói rằng, vì e bản thân mình đức hạnh còn có chỗ thiếu sót mà không tự biết, nên các bậc thượng cổ thánh vương vẫn luôn xét lại mình, huống nữa là những người bình thường như chúng ta. Đoạn văn này giảng về việc làm thế nào để trở thành người quân tử, nhưng vận dụng tối cao của nó lại ở phương diện làm thế nào để trị quốc. Nguyên nhân ở chỗ, khi Khổng Tử dạy đệ tử, ông luôn tùy theo tài năng của đệ tử mà dạy, nhắm đến tình hình, chỗ thiếu sót và chí hướng cụ thể của mỗi vị học trò mà giáo hóa. Những lời giảng ra ở trên là nhắm đến chí hướng của Tử Lộ. Chí hướng của Tử Lộ là phò tá quân vương trị quốc, an định dân chúng. Vì thế, Khổng Tử cần chỉ ra con đường chính cho ông, tức là cần phải nhắm vào những công việc cụ thể về mặt trị quốc, mà trong tương lai, ông phải đối mặt và những chỗ thiếu sót của ông để giảng giải, chỉ dẫn. Vì thế, đối với từng trường hợp khác nhau và với mỗi vị đệ tử khác nhau, thì Khổng Tử sẽ đưa ra những nội dung cụ thể khác nhau về hàm nghĩa và khái niệm của quân tử. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nền giáo dục cổ đại Nhật Bản lại yêu thích nghiên đọc học vấn của Khổng Tử đến vậy. Ở giai tầng khác nhau, từ góc độ khác nhau, sẽ có những cách làm người khác nhau tương ứng. Những cách làm người này sẽ dẫn đến những tác dụng gì? Những điều này đều được giảng giải rất thực tế và cụ thể. Về cơ bản, những nan đề cụ thể mà con người thế gian gặp phải trong các trường hợp khác nhau cần ứng đối cụ thể thế nào, thì Khổng Tử về căn bản đều đã bàn luận đến rồi. Vì thế, dù là bậc quân vương hay người làm thần tử, dù là trong đời sống đơn độc của cá nhân hay trong việc chăm lo gia đình và quan hệ với bạn bè, cũng bất kể là làm chính trị hay giao thương thì đều đã có chỉ dẫn. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ một điểm là, mặc dù Khổng Tử có giảng về yếu lĩnh trị quốc, nhưng ông chỉ giảng như vậy khi đối tượng nhắm đến là những người tòng chính như Tử Lộ. Do đó, không thể vì thế mà nhận định rằng Khổng Tử thích giảng về trị quốc. Trị quốc chỉ là một học vấn quan trọng trong thể hệ giáo dục của Nho gia mà thôi. Đối với nền giáo dục truyền thống mà nói, sự giáo dục đối với quân vương và thần tử có liên hệ trực tiếp tới vận mệnh của bách tính trong thiên hạ, có liên quan tới việc giáo hóa đạo đức con người và gốc rễ thái bình của quốc gia. Vì thế việc này mới được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu như vậy. Từ đoạn văn trên, chúng ta có thể thấy rằng điều mà Khổng Tử dạy cho đệ tử ở đây chính là mấu chốt của việc trị quốc, hơn nữa là yếu lĩnh cốt lõi của các bậc minh quân thời cổ đại như vua Nghiêu, vua Thuấn. Mỗi một câu nói đều bắt đầu từ việc tu chính bản thân, nhấn mạnh vào việc tu chính bản thân. Trước nhất, học được cách cung kính, kính trọng người khác, cần vun bồi thái độ khiêm kính. Ở đây Khổng Tử không nhấn mạnh vào trật tự tôn ti, mà ông nói đến việc đối với bất kỳ ai đều cần phải đối đãi một cách cung kính, tôn trọng. Tuy rằng giữa quân, thần và bách tính, cũng như là giữa cha, mẹ và người làm con có hình thức cung kính khác nhau, tức là hình thức đối đãi có sự phân biệt về mặt lễ nghĩa để phù hợp với thân phận. Nhưng cần phải hiểu rõ rằng giữa người với người tất phải tôn trọng lẫn nhau. Bản thân Thái Tông vốn là thượng vị giả, thân ở vị trí cao, nhưng lại ban cho thần tử được ngồi âu, cũng là một hình thức biểu đạt của tâm kính trọng đối với thần tử vậy. dù biểu hiện cụ thể có khác nhau thế nào đi nữa, thì thái độ cung kính đối đãi người khác sẽ có thể cảm động lòng người. Đó là điều trước tiên cần phải làm được trong những điều thiện. Khi người ta được trân trọng thì mới có thể tâm phục. Mâu thuẫn khi đó tự nhiên sẽ được hóa giải. Lúc này sao còn có thể có mâu thuẫn được nữa đây? Cho nên ông dạy cho Tử Lộ, một người vốn có sự quyết đoán và tài năng nhưng lại không đủ thận trọng, là phải đặt sự kính trọng người khác lên hàng đầu. Nếu bậc quân tử không làm được như vậy, thì kẻ bị người khác lạnh nhạt trong tâm tất sinh oán hận. Như thế, chưa nói gì đến việc cai trị quốc gia, an định thiên hạ, mà ngay cả mối quan hệ với những người thân thiết xung quanh như gia đình và bạn bè cũng không thể cân bằng cho tốt. Cho nên, phải tu sửa thái độ ngạo mạn của bản thân, kính trọng người khác thì mới có thể thu xếp ổn thỏa quan hệ với người nhà ở bên cạnh mình, quản lý tốt họ tộc, cũng có thể nhận được sự tín nhiệm và giúp đỡ của bạn bè. Làm được đến đó thì đã có thể tiến tới bước tiếp theo là an định người dân trong thiên hạ rồi. Một người mà hiểu được việc kính trọng người trong thiên hạ thì đương nhiên sẽ biết cách thu phục được nhân tài trong thiên hạ, sẽ có được sự phò trợ của người hiền và sẽ nhận được sự yêu mến của bách tính. Chữ kính này là khó làm được nhất, đặc biệt là đối với những người có tài. Cho nên điều Khổng Tử dạy chính là chỗ dễ bị những người có tài xem nhẹ nhất. Nếu có thể tu sửa chỗ thiếu sót này thì sẽ không lo không cai trị tốt quốc gia. Chỉ nội trong ba câu nói, Khổng Tử đã giảng bắt đầu từ việc lập thân đến việc thu xếp ổn thỏa người bên cạnh mình, rồi cuối cùng mới có thể nói đến việc trị quốc. Có thể thấy rằng đạo lý tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của Tăng Tử đời sau là bắt nguồn từ tư tưởng của Khổng Tử. Đó là sự kế thừa của Khổng Tử từ những lời dạy bảo của các bậc thánh vương thời xưa như vua Nghiêu và vua Thuấn. Rất hiển nhiên, ba lời dạy của Khổng Tử đối với Tử Lộ đều không tách rời việc tu sửa chính mình, tìm ra những chỗ thiếu sót trong nội tâm của bản thân. Sau khi tu sửa đi rồi thì tác dụng phát huy được sẽ là lớp sau lớn hơn lớp trước. Đây chính là tác dụng sau khi tu đức của người quân tử. Một người nếu biết không ngừng tu sửa bản thân thì vô luận là trong tương lai người ấy tham gia tòng chính, làm kinh doanh hay làm nghề nông thì đều có thể ứng phó mọi việc rất dễ dàng. Một người mà biết tu thân thì sẽ có sức mạnh vượt trên trăm mưu ngàn kế. Dù là chính trị gia hay nhà văn, dù làm công việc gì, giữ chức vụ gì thì đó chỉ là công việc cụ thể khác nhau, còn về đạo lý thì như nhau. Cho nên người xưa thông thường đều là nhân tài toàn diện. Còn những danh hiệu như nhà giáo dục, triết học gia, nhà sử học, nhà văn, chính trị gia hay nhà quân sự vân vân, có thể đều chỉ là những danh hiệu do người hiện đại phân ra. Bởi vì giáo dục thời cổ đại là giáo dục về tu dưỡng, giáo dục về nhân sinh, giáo dục về cách làm người đúng đắn, lấy đó làm kim chỉ nam dẫn đường để chỉ đạo cho nhân sinh. Vận dụng vào các chức vị khác nhau chính là học vấn của các lĩnh vực cụ thể khác nhau. Vì thế Khổng Tử mới nói: cổ chi học giả vị kỷ, kim chi học giả vị nhân. Trích trong Hiến Vấn Luận Ngữ. Tạm dịch: học giả thời xưa học vì mình, học giả thời nay học vì người. Câu này không thể được giải thích là người xưa học tập là vì sự vinh hoa phú quý và con đường quang lộ của bản thân, mà cần hiểu theo nghĩa là học giả thời xưa, cũng chính là học giả các triều đại có từ trước thời Xuân Thu của Khổng Tử, trước thời nhà Chu. Thời ấy, những vị này học tập là vì chính mình, vì để tu chính bản thân và không ngừng đề cao tu dưỡng. Còn học giả thời nay mà ông nói đến, tức là các học giả thời Xuân Thu của Khổng Tử. Thì vì thời kỳ này đạo đức xuống dốc, các nước chư hầu chinh chiến liên miên, nên học giả thời ấy học các loại tri thức và bản lĩnh là vì để so đấu cạnh tranh với người khác, để thu về vinh hoa phú quý nhiều hơn người khác. Quả là nói đúng trọng tâm, điểm đúng chỗ trọng yếu. Khổng Tử đã chỉ ra rằng học vấn bắt đầu đi lệch, mục đích học tập đã bắt đầu bất thuần. Vì thế, học thuyết của trăm phái xuất hiện đầy rẫy, tranh luận không ngừng, ngư long hỗn tạp, chính tà đồng thời tồn tại. Khổng Tử đã chỉ ra con đường sáng cho mọi người, đó là giữ vững bản chất. Từ câu nói, cổ chi học giả vị kỷ, kim chi học giả vị nhân, chúng ta càng hiểu rõ hơn lời dạy của Khổng Tử. Cốt lõi trong đó là tu chính phẩm đức của bản thân, đó chính là bản chất của giáo dục thời cổ đại. Vậy thì, vi chính, dĩ đức cũng chỉ là lời dạy nhắm đến những người tòng chính, chỉ là một góc độ học vấn trong nền giáo dục lấy việc dạy làm người làm trung tâm, và cũng là một lĩnh vực rất trọng yếu trong nền giáo dục đó. Vì thế, nhìn từ góc độ của nho học thì trinh quán chính yếu là sự thực hành hoàn hảo những lời dạy của Khổng Tử cho quân thần dưới sự dẫn dắt của Đường Thái Tông. Toàn bộ quá trình không ngừng giải quyết chính sự quốc gia, thực hành yếu lĩnh, tu kỷ trị nhân, cải chính những thiếu sót và sai lầm của bản thân, cung kính đối đãi mọi người, lấy thân làm gương, yêu dân như con, trên dưới làm theo, đạt được thiên hạ đại trị của quân thần Đường Thái Tông, chính là sự chứng thực cho đạo lý tu kỷ dĩ an bách tính.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.